ngày 31 tháng 7 năm 1977.
Chủ nhân tự giác, thân thanh giác, trí điển phân minh lý luận bàn, hồi tưởng quê mình nơi sang lạng, thanh cao tự giác pháp phân quang. Chủ nhân ông. Chủ nhân ông là cái gì? Chủ nhân ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế cai trị cái tiểu thiên địa này. Hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự ở đâu? Ở trung thiên thế giới ngay con tim này, mà quản lý trên và dưới. Thấy rõ ràng chủ nhân chưa? Đó. Thì luôn luôn cái hào quang sáng suốt đó là quản lý từ đầu chí chân, mà đầu bứt một sợi chân lông đau đớn, chủ nhân ông cũng phải theo sự đau đớn. Mà nhắc cái ngón chân đau đớn, chủ nhân ông cũng phải chạy xuống hòa đồng với sự đau đớn đó. Khi ta hiểu đó là ta chủ trị cái tiểu thiên địa này, mà phải hòa đồng với mọi trạng thái đau khổ sung sướng trong cái tiểu thiên địa này, không khác gì cái vũ trụ càn khôn của đấng tạo hóa đang giữ và đang lo lắng cho mọi người. Thì chúng ta phần hồn đang lo lắng cho từ đầu chi chân của cái cơ thể này, cái tiểu thiên địa này. Thì bây giờ chủ nhân tự giác, cái phần hồn các bạn tu càng ngày càng sáng suốt, càng thấy cái tội lỗi của mình là tự giác, thân thanh giác, lúc đó cái thân nó được yên. Còn ông chủ không yên thì cái thân không bao giờ yên. Ông chủ động loạn cái thân không có bao giờ mà được yên, chỉ nặng nề thêm thôi. Trí điển phân minh lý luận bàn, lúc đó chủ nhân tự giác rồi, cái trí điển nó phân minh rõ ràng, đời đạo thanh trực, âm dương phân minh rõ ràng, lý luận bàn là bàn tới chỗ nào là khai thông trở về chân lý chỗ đó, không bao giờ bị nặng nhọc nữa. Hồi tưởng quê mình nơi sáng lạng, biết được nguyên căn của chúng ta ở nơi thanh cao điển quang sáng suốt, chứ không phải ở nơi ô trược như ngoài trần đã tưởng. Thanh cao tự giác pháp phân quang đó, lúc đó thì chúng ta hướng thượng thanh cao tự giác, thì cái pháp là tiến giải phân ra sự sáng lạng của nội tâm của chúng ta, và cơ tạng của chúng ta đều có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Phân ra nó mỗi giới mỗi ngành đều tiến triển sáng suốt, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Lúc đó là chúng ta thấy đi đâu cũng nhẹ nhàng, mà ở đâu cũng là nơi thiền giác cả. Phân quan chuyển lý mở đạt, tự diệu tự tiến tâm an dung hòa. Chúng ta phân quan phân ra sự sáng suốt rõ rệt của mỗi ngành mỗi giới, chuyển lý mở đạt, mở cái con đường tiến về chân lý, tự diệu tự tiến tâm an dung hòa. Mình tự ý thức được và mình tự tiến qua đi tới cái không không, thì cái tâm nó an, nó dung hòa. Thân tâm minh cảm chẳng xa, ta là vũ trụ, ta hòa cả không. Cái thân và tâm chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không có thấy cái gì xa hết, cái gì cũng ở sát trong nội tâm chúng ta, mà chỉ chúng ta không chịu hóa giải nó thôi. Thì hóa giải rõ ràng, ta là vũ trụ, ta hòa cả không. Đó, tất cả những cái cơ giới ngoài như trong, trong như ngoài. Điển thanh sống động trường tồn, hào quang rực chiếu tâm hồn thanh cao. Cái điển thanh lúc nào cũng sống động, thấy chúng ta không có cái chỗ kêu mà chết hay là đau khổ nữa. Lúc nào nó cũng sống động, động tới là nó tiến giải, động tới là nó chấp nhận, động tới là nó tìm hiểu, nó khai thông. Đó là trực tồn, hào quang rực chiếu. Khi nó thông chừng nào thì cái sự sáng suốt bên trên và của nó hòa hợp với nhau, nó mới rực chiếu sáng suốt lên tâm hồn thanh cao. Lúc nào nó cũng nói gì cái chuyện từ bi bác ái, trong lúc người ta tới xua đuổi kích động nó, nhưng mà nó thấy đối phương coi là nó đang làm sự kích động để đưa con người tiến tới bên giác, thì trước mặt nó đều có những vị Phật và đều có những vị Ngọc Hoàng đang giao quân nó để tiến hóa, lấy không chuyển hóa muôn màu, về không giao chủ muôn loài, về không đó, tôi lấy không chuyển hóa muôn màu. Nếu mà trở về được cái thanh thản không động rồi, thì chúng ta thấy cái lý do nguyên lý của muôn màu, qua qua xanh xanh của vũ trụ càng không. Về không, khi mà ta về tới chỗ không động rồi, là ta phải lãnh đạo giao chủ muôn loài về không. Những cái mà nô nức đang tiến về sự không không này, nhờ cái không kia thừa tiếp nó mới tiến được. Phước tâm tiến giải tự trọng, nghìn đời phát triển tháp tộc thiên không. Cái phước, cái cây phước của trong nội tâm của mình tiến giải tự trồng, phải lo dung bồi nó, thì nhìn đời phát triển tháp tầng trên không, luôn luôn nó cứ tháp tầng bên trên thì nó sống mãi, chứ nó không đi tới cái chỗ âm mô mà tự diệt được nữa. Minh đời, minh định qua công, không gian thượng hạ chuyển vòng khai minh. Nó minh đời, nó hiểu cái đời là nằm trong cái định luật qua sanh để cho phần hồn học tập tiến giải. Minh định qua công sự sắp đặt của đấng tạo hóa rất rõ ràng cho muôn loài và muôn người. Thông gian thượng hạ, thông qua trên cũng như dưới, chuyển vòng khai minh, nó đi hết từ trượt tới thanh, thanh tới trượt, nó biết nó tiến về thắng cảnh chân tình, không nao không núng, tự mình tự minh sửa mình, tiến về cái thắng cảnh chân tình, đi cái chỗ không thay đổi là chân lý, không nao núng, tự minh mình hiểu được cái đường đó là đường tiến vô cực vô biên, sửa mình, sửa lấy mình. Phong thâu thâu phóng kết tinh, từ đời qua đạo thâm tình an vui. Mình sống là cái thanh điển mình ngồi thiền đó, mình đưa ra rồi mình thâu cái gì, thâu lại cái thanh điển, rồi mình sống trở lộn lại, thâu trở lộn lại, nó kết tinh thành cái sự sáng suốt trên bộ đầu chúng ta. Mà sự sáng suốt đó là do đâu có? Do càng khôn vũ trụ và chuyển hóa cho chúng ta, và cái sự thanh cao của chúng ta kết tinh nó mới có sự sáng suốt đó. Từ đời qua đạo thâm tình an vui, từ ở thế gian, từ đời chúng ta hiểu rồi định luật qua qua sanh sanh, rồi qua đạo nó tiến tới sự thâm tình an vui của nội tâm, du dương sung sống sung sướng mà chúng ta không có thể tỏa cho người đời, không thấy cái bút viết nào mà viết cho hết cái sự an vui đó. Vạn linh đáp ứng các mùi rèn trụi thăng tiến, bùi bùi tiêu tan. Vạn linh đáp ứng các mùi, chủ nhân ông mà thức giác rồi thì vạn linh trong cơ thể này nó đều đáp ứng các mùi, những sự tiến hóa bên trên chủ nhân ông học được, đưa cho tất cả vạn linh cái tiểu thiên địa này được học và ảnh hưởng nhân quần ở xung quanh của chúng ta, thì những cái mùi vị đó nó đi tiến về sự thanh cao của nó, rèn tui thiên thăng tiến. Nó còn thức giác được thì nó phải tự rèn tui và thăng tiến, cái sự bùi ngùi so đo của nó sẽ tiêu tan, không còn dính líu ở trong nội tâm nữa, nhất trần bất nhiễm. Thương nhau dìu dắt trấn an, từ đời như đạo mỗi màng điều thanh. Mình thương nhau thì dìu dắt trấn an, dù dắt cho đi tới xây dựng cỡ mở thì nó thấy cái đó là không có đáng lo, không có đáng ngại. Từ đời, ở đời cũng vậy, như đạo mỗi màng điều thanh. Lúc nào chúng ta khai khẩu là trong thanh điển, hành động là trong thanh điển, làm cái gì thấy rõ nằm trong chân lý. Chung quy cũng phải thực hành hòa đồng muôn loại, tâm thanh hiếu hòa, chung quy phải thực hành. Các bạn tu đây là ở trong giới thực hành, mà thực hành sửa tâm, sửa tánh, sửa cái nguyên năng điển quang trong cái cơ tạng từ hạ trung thượng của bạn, rồi hòa đồng muôn loại, tâm thanh hiếu hòa. Khi mà bạn sửa được, bạn mới hòa được. Bởi vì trong này bạn có cái gì thì bên ngoài có cái nấy, mà bạn sửa được bên trong thì bên ngoài nó tương ứng. Trong cái tương ứng đó nó mới là đi tới cái hiếu hòa cho các giới. Thì lúc nào chúng ta cũng có ở trong cái lượng từ bi, không ngoài cái đường lối bi tri dũng mà chúng ta đã và đang thực thi từ bao nhiêu năm nay. Phải sửa ta mới tiến được, không sửa không bao giờ tiến được. Dùng lý thuyết xem sách đủ thứ, các bậc hiền triết minh triết đã thành công, chúng ta đọc sách nghe nó hay lắm, nhưng mà chúng ta nói lại không hay, nhưng mà chính người đó nói lại là người khác nghe, nói ra người khác thì đều thích nghe, nhưng mà chúng ta cũng nói nguyên văn vậy nhưng mà người khác nghe không hay, là tại sao? Cái điển giác chúng ta chưa có. Còn người đó xuất âm thanh của họ ra thì thấy mọi con tim đều cảm động và ứng tiếng. Còn mình nói y như cái lời nói đó ra thì không thấy cái tâm của họ cảm ứng ở chỗ nào. Cho nên chúng ta cần phải trong thực hành. Chứ bởi vì lý thuyết hay chép đi chép lại, nói năng qua lại cũng vô ích, đòi hỏi sự thực hành. Mà khi các bạn thực hành thì các bạn phải đụng chạm. Với những cái bản tánh tôi đã nói rằng tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Cái giới dục là ở hạ giới, cái giới đó là quan trọng nhất, mà mọi người phải tự khắc phục. Đó. Bởi vì xuống nhập sân dục thì ai cũng ở trong cái giới dục hết thầy. Và bây giờ chúng ta sửa cái pháp luân thiền chuyển cho nó thượng thăng tiến. Mà mình sửa hoài không được là hỏi sao? Thì mình thiếu cái gì? Thiếu cái pháp luân thiền chuyển. Khi mình thiếu mà mình biết đó cái dục là không làm cho mình tiến hóa lên trên được, thì mình phải áp dụng triệt để cái đường lối và pháp luân thường chuyển cho nó giải tán bớt cái dục để nó tiến hóa lên trên. Nó cũng dục, lên trên nó cũng dục, là dục gì? Dục tiến thiên đàng, dục hòa giải mọi giới, dục cỡ mở phóng điển đem tư tưởng lành cho mọi người. Đó là cái dục cao quý, chứ không phải cái dục ô trực eo hẹp ở thế gian trong cái giới ngắn rồi làm cho mình bần thần, kém tiến bộ. À, cho nên cái phương pháp công phu này nó sẽ đưa các bạn tới từ giới một. Tham, các bạn hiểu cái tham không có tránh, mà trong lúc tu sẽ lại còn tham. Mà cái tham đó rồi, nó minh cảm cái tham rồi, nó không có còn tham. Nó làm việc trong tham mà nó không thấy tham. Bởi vì cái thanh ở trong trượt không còn trượt nữa. Cái bóng đèn sáng suốt, cái hương đăng trong cái chỗ bóng tối, thì cái bóng tối đó cũng đỡ hưởng một phần nào. Cho nên các bạn đang gầy dựng cái đèn để áp dụng, để dùng ở trong bóng tối. Thì lúc nào các bạn phải tiến bộ, mà giới nào nó cũng phải thắp một cái ngọn đèn sáng suốt đó, thì nó mới giải được. Kêu bằng kết tinh là huệ đó. Thì các giới tham sân si hỉ nộ ái ô dục nó sẽ qua giải, mà nó không đụng chạm, bạn không có thức giác. Bây giờ tất cả giáo lý đã nói rằng chúng ta tham sân si hỉ nộ ái ô dục, mà dồn lại các bạn đều có. Mà những nhà thực hành đã đạt được trước kia, người cũng như vậy, cũng như chúng ta. Mà bây giờ tại sao người đạt được? Người do cái sự công năng công phu, tin tưởng nơi khả năng của mình để giải tỏa cái sự ô trược đó, tiến về sự thanh cao cộng đồng của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó người tận hưởng sự thanh cao và hóa giải cái trực khí cho mọi giới đó. Thì bây giờ mình có cái ảnh hưởng tốt đó, mình tin ai bây giờ? Không nên tin người truyền pháp, cũng chẳng nên tin một vị nào. Tin nơi khả năng của mình. Từ ngày mình chưa tu mình thấy cái gì, bây giờ mình tu mình thấy kết quả gì. Rồi càng ngày tôi thu tu, tôi thấy tôi càng ngày càng động loạn. Đó là tôi đã có cái pháp kèm rồi, tôi cố gắng giữ cái pháp đó. Một thời gian cái động loạn nó sẽ đi mất. Còn nếu tôi không kèm pháp, cái pháp đó là cái động loạn nó chạy cho lung vô. Tại sao nó động loạn thêm và nó tham dục thêm? Là tôi đuổi nó ra, nó mới hiện trước mặt tôi. Và nó chưa đi, nó đuổi vương vấn đó, nó chưa ly khai được. Thì nó còn cái ảnh hưởng đó. Nhưng mà tôi cố gắng tu cái phần thanh cao, nó càng ngày càng nhiều, cái đạo đức sáng suốt nó vun bồi đầy đủ rồi, thì cái bóng tối nó phải đi. Nhưng mà tôi được một phần nào thì tôi thấy rõ đó. Tại sao tôi tu tôi còn tham dục là tôi đã thấy nó rồi. Mà tôi cố gắng tu nó nữa thì phần đó nó sẽ không còn nữa. Đó. Cho nên chúng ta chỉ có cái thực hành mới đạt được. Còn không chịu thực hành mà dùng lý thuyết nói hoài cũng không ích gì. Và nói tôi tin ông này, tôi tin bà kia, không có làm gì được. Sự thành công của họ, họ chỉ tu cho họ đạt được. Đó là một phần ảnh hưởng. Họ cũng có người ăn ngủ ý như tôi mà họ đã đạt thành, thì tôi cũng phải làm cho nó chỉ được. Đó. Tôi cố gắng tôi sửa tôi. Không nên tôi nói tôi tin. Cho nên người truyền pháp nào mà kêu mình tin thì mình không nên tin. Tin người đó để làm gì? Với sự công phu công năng và cái duyên kiếp người đó khác. Còn tôi công phu công năng, cái duyên kiếp tôi khác. Người đó ăn chay, tôi ăn chay không được. Bây giờ tôi mượn cái pháp này tôi làm cho nó nhẹ, rồi một ngày kia tôi ăn chay tôi thấy ngon không? Đó, tôi đã hấp thụ được cái thanh điển trên kia, thì tự nhiên tôi ăn chay tôi thấy ngon, thì từ đó tôi đã tiến bộ. Là nhờ đâu? Nhờ cái công năng công phu của tôi. Rồi tôi làm cái thanh nhẹ bên trong thì nó chịu hưởng cái thanh thay vì cái trượt. Rồi nó có cái công việc, cái nhiệm vụ làm của nó. Nó đổi thứ này rồi nó phải đi đổi thứ khác. À, hỏi cho bây giờ các bạn nói ông Tám kêu người ta ăn mặn, bây giờ sao ông Tám đi ăn chay? Chay là lạ. Ông Tâm vẫn ăn mặn nhiều hơn hồi xưa. Thấy ăn chay mà ăn mặn nhiều hơn hồi xưa. Các bạn thấy rõ chưa? Chưa thấy. Bây giờ tôi cách nghĩa. Lúc tôi chăm cứu, tôi chăm những người ăn mặn, thì những cái phần đó nó chạy đâu? Chạy về ông Tâm. Ông Tâm ăn gà vịt còn nhiều hơn hồi xưa nữa. Cho nên ông Tâm phải ăn chay để hóa giải cho cái phần đó. Một ngày tới tối, ông Tâm cũng vẫn ăn mặn. Nhưng mà người ta nói ông Tâm bày ta ăn mặn, bây giờ ông Tâm đi ăn chay. Nhưng mà ông Tâm thấy ăn mặn nhiều hơn hồi xưa. Thì nó càng ngày nó càng mọc. Chăm một cái thì điện nó chỉ chỉ thì cái chỗ kia nó cũng qua bên này, nó kim chỗ nó trụ. À, thì mình cũng phải dạy cho nó. À, cho nên nhiều người không hiểu. Bởi vì ăn chay mặn là cái gì? Mình có cái từ tâm không? Mình có cái lượng từ bi để độ vạn linh không? Mình có lượng từ bi độ thì bất cứ góc nào mình cũng độ. À, nhưng mà ở trong cái hành động, mình tiến giải trong cái lúc. Tại sao nhiều người cũng thấy chăm chăm vậy, tôi chăm chăm vậy mà người ta lại thấy nó khỏe. Nói tôi thấy ông Tám sợ thiệt, chăm nó đau, nhưng mà chăm rồi thấy khỏe. Bây giờ ông Tám rút cái của nó và đó, cái phần thanh đã rút cái trượt nó và tiến giải cho nó. Cho nên cái làm rất chu đáo mà rất tận tâm, không có biết tính cách nào của con người. Nếu người khác, người đời mà họ làm như vậy, họ tính dị lắm, nghe không? Mình đang bệnh như vậy mà vô tâm mình thấy khỏe, đứng gần ông mình thấy khỏe, cho ông 5 đồng mình cũng chịu chứ, phải không? Nhưng mà cái này ông không có. Ông trở lại một người học hỏi nơi mình, và ông trở lại một người ăn xin, chứ ông không có dám xin là tao là thầy mày, không có. Và y sĩ ăn mày, trở lại một người y sĩ ăn mày. Đó, cho nên các bạn phải học, các bạn phải hạ thấp mình xuống để tìm hiểu mình và học thêm. Giờ phút nào cũng phải học. Bắt các bạn đừng tưởng các bạn là một y sĩ là giỏi lắm, không cần học của người khác. Ai dạy các bạn? Bệnh nhân dạy các bạn tiến bộ, chứ không phải trường dạy các bạn. Sự thật là bệnh nhân dạy các bạn. Sự khó khăn, sự phản ứng mà cái đầu óc sáng tạo của các bạn, từ bi của bạn, hiểu gần người bệnh và thương người bệnh như mình, thì các bạn sẽ tìm ra cái đường lối thực tế để trị bệnh cho người ta. Đó. Rồi bây giờ tôi tu ở đây, tôi nói này nói kia nói nọ trong cái tham sân si hỉ nộ ái ái ô dục để hóa giải tâm trạng của các bạn. Các bạn nghe thấy nhẹ là tại sao? Tôi kể các bạn là tôi, mà tôi do sự công phu công năng khổ cực của tôi ngày nay tôi mới thức giác được. Tôi hiểu cái đó, rồi tôi lấy cái âm thanh ra tôi chuyển hóa vô cái tâm hồn các bạn, để các bạn tự chủ và hiểu lấy và tự gỡ rối lấy các bạn. Thì cái bệnh căn của các bạn nó sẽ rờ lần lần. Mà cố gắng tu đây rồi nó cũng hết bệnh. Thời kỳ quá trình, nhiều bạn tới tu, gặp tôi, trong đó tâm trạng bất ổn, tinh thần bất ổn, đủ thứ bất ổn. Rồi theo tu thét rồi nó quá giải. Có thuốc men gì không? Không. Đó, có một viên thuốc tình thương bác ái tự bi. Rồi nó chuyển quá ra cái hiệu bi trí dũng, nó hết bệnh. Nó in sâu được cái bi trí dũng là nó diệt cái bệnh tạng của nó. Cho nên các bạn tu đi, đừng có sợ sệt, đừng có ý lại, đừng có tin một ai. Bạn hành mà bạn không tin và bạn lấy cái óc sáng tạo để tìm hiểu, đó là bạn tự cứu bạn. Còn bạn tin, bạn ý lại, tu suốt đời, kiếp này tới kiếp kia không bao giờ các bạn tiến bộ được. Sao? Nếu tôi tu mà dày mà kia mà nọ, đừng có thèm nói vụ đó. Tôi tu được, tôi trong tâm tư thanh điển của tôi, và tôi đã có cái ảnh hưởng tốt lành, tôi phải tiến giải lấy tôi, và tôi phải có phận sự xây dựng, cởi mở, đóng góp, hóa giải lục căn lục trần, khai thông vạn linh trong cái tiểu thiên địa của tôi. Thì đương nhiên lúc đó tôi sẽ hòa đồng tất cả vũ trụ và càn khôn. Bạn làm việc nhỏ nhưng mà sau này nó thành việc lớn, khởi điểm tốt, kết quả tốt, khởi điểm xấu, kết quả xấu. Chứ không nên là tôi tin nơi ông Tám rồi tôi trách ông Tám. Tôi tin nơi ông nào đó rồi tôi trách người đó. Tôi tự làm phiền cho tôi. Thấy chưa? Tôi tin, tôi trách là tôi tự làm phiền cho tôi. Tại sao tôi tin người ta? Tôi có cái sự sáng suốt tương đương với người ta, mà tôi thấy họ đã đạt được cái sáng suốt như đó. Cái đó là cái ảnh hưởng chứ không phải tin. Nếu mình đặt cái niềm tin là trách, mình tự tin mình thì tránh. Tự tin mình có khả năng để có thể quản lý lấy cái tiểu thiên địa này. Từ bộ óc đến ngón chân của mình cũng phải quản lý. Mình có trách nhiệm đi trong tinh thần xây dựng cởi mở trong cái thuyết bi trí dũng để dẫn tiến vạn năng trong cái cơ thể của mình. Đó. Cái đó là cái chánh. Tin nơi mình là chánh. Mà tin nơi người khác là không chánh. Tà tập. Thấy chưa? Cho nên các bạn phải nhớ tôi đã nói nhiều, không phải bây giờ mới nói. Khi mà các bạn có khả năng tin và chuyển hóa lấy các bạn, thì các bạn đi các giới nào, các bạn làm một cái hương đăng rồi đi giới nào, các bạn cũng làm tốt cho thiên hạ. Cho nên cái pháp này nó không có cấm giới. Các bạn đi đâu cũng được, nhưng mà bạn phải tu. Tôi đã nói rồi. Bạn làm cái gì làm, nhưng mà bạn phải tu, rồi tự nhiên nó sửa và nó tiến hóa. Từ cái trục trặc, từ cái tâm tối, từ cái tham ô, nó đi tới cái sự thành cao, lần lần nó tiến dài. Rồi các bạn thấy tôi ở trong thực tạng. Từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi đâu có cấm giới gì. Cái gì tôi cũng được hết. Rồi lần lần ở trong này nó sửa. Cái trung ương này nó sửa mới là chánh. Còn tôi nói khoác ở ngoài đâu có phải chánh. Ở bên trong nó mà là chánh đáng. Sửa được nhẹ nhàng. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội được gặp nhau. Các bạn nghe qua được nhẹ nhàng. Thì tâm trạng của các bạn là tâm trạng tôi. Mà tâm trạng của tôi đã đạt thành là của các bạn. Đó, các bạn nhớ ôm cái thanh đó mà tu. Tôi từ cái trực tiến tới cái thanh. Bây giờ tôi đã có cái thanh đối diện với các bạn. Các bạn cảm mến cái thanh đó mới đến với tôi, thì các bạn ôm cái thanh đó mà tiên giải. Từ từ không có làm nôn nóng trong cái sự tham sân nữa. Cố gắng công phu đúng đắn giờ giấc. Rảnh rang chúng ta luyện, ta tu, cởi mở. Đi đến ngồi nằm ta tưởng nhớ sự thanh cao. Đó, ta học tu mà. Còn cái chuyện cần thiết của gia đình ai không phải làm. Chuyện cần thiết của xã hội ai cũng phải đóng góp hết thảy. Mọi người đã vì chúng ta phải vì mọi người. Nhưng mà sau cái giờ rảnh rỗi chúng ta không nên hoang phí, chúng ta sửa tâm sửa tánh để trở nên một người thật thà, để sống chung với một xã hội mới tốt đẹp. Đó, cái đó là cái chuyện quý giá lắm. Các bạn phải cố gắng trong thực hành, chứ đừng nghe cái lý thuyết viển vông bậy bạ rồi làm tâm hồn lộn xộn. Phải trong thực hành để tiến. Đừng nói tôi sợ này, sợ kia, sợ nọ. Cứ đi tới rồi các bạn thấy cũng chẳng có cái gì hết. Công phu là cái sự thực tập trước để ứng phó tình cảnh hiện tại. Cho nên các bạn không nên nao núng bất cứ trường hợp nào ở trước mắt. Nhưng mà chỉ lo làm gì làm, tôi phải lo công phu là nó tiên dài. Cảm ơn các bạn. Kêu bà đi đứng ngồi nằm cứ nghĩ cái Nam Mô Di Đà Phật. Rồi bà học cái bài thơ này trở lại chân chánh, trở lại sự sáng suốt thì cái phần đó nó không có nữa. Khỏi cần kỳ cái gì hết. Nó dễ lắm. Bà rảnh đi đứng ngồi nằm niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đó là cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Mà cái tà nó tới với mình là trong lúc mình bị tắt đèn. Mà đèn mình bật sáng thì bóng tối không có đến với chúng ta. Đó. Thì bây giờ chỉ thêm cho bà. Không có tập cho nó quen đi. Đi đứng ngồi nằm cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật được, nó sẽ quen. Tập nó quen. Bởi vì cái đó là cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ đem vô lập thành cái hương đăng cho tiểu thiên địa. Cái đó là để cho nạn tránh mình, thay vì mình đụng phải nạn. Bởi trong này nó sáng suốt thì bóng tối nó đâu có hòa với mình được, nó phải gian. Còn nếu trong này mình tâm tối là bóng tối nó sẽ hòa với mình, nó gây thêm cái mặn trượt, đó là cái nạn. Thấy chưa? À, cho nên muốn chỉ cho bà trị hết dứt luôn là chính bà phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, rồi soi hồn cũng phải cố gắng một chút, pháp luân cũng phải cố gắng một chút, mỗi bộ phận đều tăng gia cho nó phối hợp, có nhiên liệu rồi nó thắp sáng cái đèn đó, không có cái tà nào xâm nữa. Đó là trị bệnh vĩnh cửu. Còn xâm này kia cái nọ là một tạm thời mà thôi, còn cái kia là cái căn bản. Ha? À, còn nếu mà bà nói bây giờ tôi làm gì không được, tâm thần tôi còn bấn loạn mà tôi làm được, đi lên tôi chăm ít lần gì à, không thấy cái hình đó hết, không có cái gì hết, cho cái điện nó giải cái trượt ra thôi. Không phải dí nhẹ dễ thấy, cái dí nó thuộc ở dưới âm, nó xuất ra liên kết cái dưới âm thấp thì nó thấy ma thôi, mà chính nó cũng là con ma. Thấy chưa? Bây giờ điêu luyện nó tiến giải lên thì nó không có thấy vấn đề đó. Nó phải thức giác bỏ cái giới đó, nó đi lên thì nó không có thấy ma quỷ nữa. Với cái tâm mình tâm tối mà, động loạn và tâm tối, cái phương pháp đó là hay nhất, chỉ tận gốc và được tiên qua nè. Thì mình cứ giúp về trung ương thôi, không có để ý bên trái và bên mặt. Mình chỉ nhớ gì, nhớ gì, nhớ trung ương. Bởi vì đó là cái tâm mình nhiều khi không có vững, nó mới chuyển bên này và bên này. À, nhiều khi chỉ nói tâm tôi không không mà ai nói gì mình cũng nghe, cũng hướng về đó, thành ra nó bị kẹt. Còn lúc nào họ nói gì nói mình cứ giữ trung ương thôi, ai làm gì làm. Cái gì nó cũng phải trở về với chân lý. Chân lý là cốt cánh. Thế yên rồi. Thì đó đó. Ở đâu có ngay chỗ đó. Ở đó đó. Đó. À, ngay đó được rồi. Cho nó rút, không sao hết. Không có chết đâu sợ. Nó càng rút càng thông minh, càng rút càng may mắn, càng rút càng cởi mở. Thấy không? Học một hiểu mười.
Giờ tôi mở mắt cũng rút rồi chứ.
Vậy tốt, vậy tốt. Chứ nhiều người không hiểu, nói ơn trên cho tôi cũng phải. Mình hòa với ơn trên mới rút. Con có tới bà nội mới ẩm. Con tới bà nội cũng làm sao ẩm con được. Bà nội yếu mà. Phải không? Còn mình tiến tới cha, cha giúp mình.
Nó cũng hay.
Nhưng mà kể cháu nội phải tư tưởng rằng cháu nội là một vị Phật. Kể nó là một vị Phật. Tất cả mọi người là một vị Phật. Cái tâm tư mình lành thì cái gia can sẽ lành. Còn mình nói cái thằng đó trượt qua tôi không thích nhưng không được. Mình phải kể nó là một vị Phật. Một ngày kia nó sẽ trở lại đâu. Thấy không? Con ma cũng vậy, mình nghĩ nó là một vị Phật. Một thời gian nó đi. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật nó đi mất hết. Bởi vì mình biết nó là một vị Phật. Nếu nó ăn năn, nó hòa tiếng như mình, nó cũng hết cái tâm trượt mà nó không còn ma nữa. Còn nếu nó không ăn năn thì cái sáng nó chịu không nổi, nó phải đi. Thấy không? Nếu ăn năn nó hòa với mình, nó đâu có còn cái tâm tư ô trượt nữa. Thì tự nhiên nó không còn làm con ma. Thấy chưa? Nó dễ lắm. Cái bệnh con người dễ trị lắm. Nhưng mà thức giác thì dễ trị. Còn mê muội thì khó trị. Nha. Thấy mình buồn. Thấy cái tâm tư mình buồn. Mình sân hận. Là tại sao? Tại mình thiếu từ bi bác ấy. Mình làm gì mình cũng so đo tư lợi cho mình. Rồi một ngày kia nó thấy nó lệ loi, nó buồn. Thấy không? Còn nếu mình không tính cái khôn ngoan của đời mà thủ lợi cho mình thì làm sao mình có buồn? Chị nghĩ thấy không? Mình vị tha, tâm tư vì mọi người, vì tình thương của muôn loài. Mình đã thương yêu cái tiểu thiên địa này là mình giúp muôn loài trong tiểu thiên địa rồi. Mình nên hòa đồng với muôn loài bên ngoài. Mình thương được bao nhiêu thì mình thương, mình cảm hóa nó, thì làm sao mình có sự buồn? Tự cô lập với mình mới là buồn. Cho nên cái thuyết trị bệnh của cái sự buồn bực là lấy cái ai mới trị cái bệnh buồn, thương yêu mới trị cái bệnh buồn. Thấy chưa? Nhiều người không hiểu. Chú cha tôi buồn quá, tôi bực tức quá, lấy cái thuốc gì uống cho hết. Chính mình làm cho mình bực tức là cái tánh ích kỷ nhỏ mọn đê hèn của mình. Đó, mình không vị tha, mình không biết thương yêu mọi người. Thấy không? Là mình tự hành hạ mình. Còn mình vị tha, mình thương yêu tất cả mọi người là cái phương thuốc trị cái bệnh buồn tủi bực tức. Theo cái chút xíu nó là trị hết bệnh. Mà đối với người tu có thanh điển trị mau, tôi nói nghe họ thấy họ trị chút họ hết bệnh. Mà uống thuốc gì cũng hết. Cái tánh eo hẹp, nhỏ mọn, so đo, bằng tiện, đê hẹp, nó mới bị vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta không mở ra vị tha giúp người quên mình thì nó hết bệnh rồi. Dễ quá.
Đi bệnh, bệnh. Ừ. Đó anh là đau mũi mà bữa làm lại thì nó chăm rồi là chữ nữ
không sao
đỡ.
Nó đỡ rồi, bây giờ nó sôi hồn rồi. Nó là thầy tôi kêu không có ai động nó được hết.
Dạ, nói là bây giờ đánh sao nó nói
bởi vì chính
chính ra tánh tôi chữ nữ đó.
Chính vì gia đình nó mà cũng trị cho được, nhưng mà tôi kêu nó là thầy tôi để nó lên xét nó hết. Bây giờ hết rồi. Bây giờ nó sôi hồn rồi. Bây giờ nó mới pháp luân chút, lỗ mũi thông rồi. Nó nói, ê, được à, cái điệu của ông được à, thì được là được. Vậy cứ ráng tu đi. Ha? 16 tuổi. Nhưng mà tất cả mọi người đều ghét, đều giận. Con, ông Hai Pháp cũng giận tôi, nói, ông thầy tôi đã đến với tôi, không có giận được, để ông dạy tôi. Không sao hết. Không có giận ông được. Nhưng mà một ngày kia, ông thức giác rồi hết. Có gì đâu.
Có cha mẹ tôi sanh nó phải là tôi làm gọi là tánh sanh. Ừ. Chưa hiểu.
Còn nhỏ mới có 16 tuổi. Nhưng mà cái tánh của nó hồn nhiên vậy. Nó có sao nó vậy. Hôm qua thấy ở trên anh hai về cũng nói mấy đứa con của ảnh đòi quánh nó, tụi nó đâu có được. Quánh nó là quánh tao à, không có được quánh à. Nó là thầy tao mà không quánh được. Kệ nó để nó tới. Nhưng mà nó nói nhỏ với tôi là nó nói sao lạ.
Tôi không gặp ông nữa, tôi buồn. Tôi khoái gặp ông. Tôi nói vậy hay vậy, mày thương tao được ngày nào tao hay ngày nay. Nghe không? Nói tôi gặp ông là tôi thích gặp ông. Nhưng mà tôi nói chuyện ra như là tôi gây với ông. Thấy không? Tôi nói đâu sao, không có sao, gặp đi. Còn tao tao nói tao trị tới đó tao hết ga rồi. Hết ga bây giờ mày muốn trị hết không? Hỏi trị sao? Mày có cuốn sách tao chưa? Có rồi. Mày sơ hồn nên nó hết nhạc ngồi. Hôm nay anh có lý, hết nhạc rồi. Có lý, à có lý xoay nữa.
Cả lý cứ ngào nữa. Tháng có thầy mới hả? Ngào mai ngào à. Thầy cứ ngào à.
Để mai lại đừng ngọc nói chuyện nữa.
Thả ra.
Dạ, con ngào nhờ ghê lắm.
Thử một cái thằng, mấy thử thân mà.
Có thằng nhỏ năm 8 có cái cảnh này lỡ, nó chịu chết chung lúc này lỡ năm 8 mà không chết cho nó mau hết thì còn. Ông cha chỉ sợ cho ông không làm, ghê lắm hả? Nó không chịu gì mà muốn chết thôi, mẹ lỡ. Rồi nó đợi chuyện, cái thằng đỡ nó phải năn nỉ, chỗ dành, nó canh nhẹ nhẹ.
Vui lắm. Con người mà thực thi, muốn thực thi cái từ bi phải được cơ hội trị bệnh như vậy. Học bao nhiêu, một ngày học bao nhiêu tánh thực, đọc bao nhiêu sách của trần gian và hiểu bao nhiêu chuyện của thế sự ở trong đó hết, mà học cái tiến hóa của từ bi. Cho nên tôi để cho mấy người làm rồi tôi dòm tánh tình của mấy người vẫn còn sân chưa tu được. Ông ông từ dưới báo cáo lên nó cái thằng đó phải quánh nó một tận phải quánh nó là quánh thầy tao à, không quánh được à, nó thương nó lắm. Cô Nhi là ăn hiền để người ta ăn hiếp, chỉ có khóc không mà cô Nhi cũng dám gây nó. Tôi nói cô Nhi vậy là còn được, chưa biết không sao, để nó
nói cũng sẽ ngoài là biết được.
Biết nó muốn tới giờ nào nó tới.
Nhớ.
Bởi vì nó ở đâu không có, ở đâu mà nó nói ra là họ gây lại. Ở đâu thì nó gây lại. Còn mà tới tôi không gây, tôi nói nó nói phải, đúng, để cho nó sửa. Cho nên nhiều người cứ tới hỏi tôi, cái thằng nhỏ như vậy mà ông cứ để hoài, ông kêu dưới trận đừng cho nó lên, tụi nó không được. Nó tới nó dạy tôi học cho mấy người đâu có thấy nó hay ở chỗ nào. Nó gì thế nào nó cũng trong sạch hơn các người, mà nó có cái thánh tánh hồn tự nhiên như vậy đó. Rồi lần lần nó học tôi rồi tôi cho nó học lại, là hai người tiến hóa chứ có gì đâu. Tôi học lên nó, tôi học coi tôi còn giận không. Tôi hết giận rồi tôi lấy cái thanh đang chuyển qua cái trường. Tôi đang lấy cái thanh chuyển qua cái tượng. Còn nếu tôi giận nó, tôi đâu có còn thanh mà tôi giúp đỡ. Tôi hô hào từ bi chỗ nào đó. Thấy không? Không, bao nhiêu người ngồi xung quanh cũng nói chịu không được. Chịu không được mà tại sao ông Tám này vậy? Rồi anh hai ngồi xung quanh này nói. Cái thằng đó nó, mấy đứa nhỏ nó nói chửi ông Tám được. Lô bù, tôi nói tôi đâu có nghe nó chửi, tôi nghe nó dạy. Không nghe nó chửi. Tôi không nghe nó chửi chỗ nào, tôi nghe nó dạy tôi, không nghe nó chửi.
Đánh
ai?
Anh là
cũng là đánh nó có được, đánh nó là có tội à. Đánh nó là có tội à, không có được, nó còn con nít. Bởi vì nó ngay ở trong gia đình chưa có ai biết tánh nó để giáo dục nó. Bây giờ tôi biết tánh nó, cũng thẳng tôi sửa. Cái máy một tăng khắc, hai tăng khắc, ba tăng khắc, bốn tăng để nó chạy ầm ầm chập được đúng thẳng, mình mua đi chia lần lần cho nó êm. Sao? Nó tới tôi còn hỏi, bữa nay khỏe không? Nó có mệt gì đâu, không khỏe. Rồi, tôi thấy ngon, vậy thì mong mày bữa nay phục vụ được nhiều người. Lỗ mũi có nhẹ không? À, nghe là không hơi đỡ. À, rồi, bữa nay chăm lỗ mũi nha. À, chăm lỗ mũi. À, tôi hỏi chứ tại sao mày tới đây hoài, tao trị dở quá mày tới. Nói cho ông nghe, gặp ông chút cũng được. Tôi khoái, tôi tin tưởng ông, tôi khoái tới ông, tôi tin tưởng. Thì cái cơ duyên tới cho nó tiến quá, để rồi một lần là nó tu được rồi, nó sẽ ra nó nói chuyện.
Có như là mình thấy là dẫn dắt những người tu á, các mẹ con mình bị dẫn dắt,
cô như bị nó chơi, cô muốn khóc. Ông nói chuyện 7 lần hết, thì 20 lần không hết, hả? Rồi cô Nhi con này ông nói 7 lần hết, thì tiếp tục trị, không hết thì kiếm thầy khác. Đâu có lấy tiền anh mà anh la âm xâm, phải trị cho tôi hết. Nó bỏ nó đi. Thằng này nó dữ quá. Ông phải trị cho tôi hết. Rồi cái cổ nói tôi, tôi nói không sao đâu, kệ nó tới chơi mà. Mình từ thiện mà, thấy không? Ai tới cũng được, ai muốn gì cũng được, không sao, mình từ thiện. Còn mà tụi nó ở dưới nó ôm đánh người ta là không mất hai chữ từ thiện đó. Không đánh được. Có năng nghĩ thôi. Bây giờ nó sợ hồn, nó nói đỡ, cái đó xài được à, cái đó được à. Không được, chị nó nói vô phương cứu chữa, chị nó vô trong cứu, nó vô phương cứu chữa, ông nó vô phương cứu chữa. Tôi nói tôi kể, ông đó ông thầy của tôi mà, ông thầy của tao, tao ông dạy à. Nó nói chuyện nhiều người ngó nó quá, nó còn sân thêm. Rồi sau này thầy để cho ra vô quen rồi nó nói chuyện tôi đừng ngó nó bớt sân rồi tôi cách nhiệm. Vô cái ai cũng mặc kệ hết rồi kia. Cô Châu cũng bị nó xài xẻ. Không có ai không bị xài xẻ. Nhưng mà nó nhỏ vậy là nó có cái can trực, phải không? Nó biết nói vậy là nó có can trực. Có nhiều đứa nhỏ đâu có dám vô chỗ đông mà nói vậy. Nó can trực, một cái tính can trực nó mình sửa nên nó tiến qua bọc.
Có chị nè.
Cho nên mình phải ở trong cái thực tập đụng chạm đó mới đo lường được cái mức tiến tu tịnh của các bạn đã tu tới mức nào. Nếu siêu phàm đâu có đậm phàm nhân mà dắt phàm nhân. Còn ở trong phàm giới nó mới đụng chạm với phàm giới. Còn siêu phàm thì chỉ dắt phàm giới lên thôi. Không có động. Thấy không? Còn chưa siêu thì nó động. Xé tim nữa nhưng bây giờ nó không có muốn và không có nguyện được. Tu chỉ biết lo tu để tiến tới cái căn cần công bằng của tạo hóa trước đã. Để quân bình tư tưởng của mình đã. Để chưa tư tưởng chưa quân bình ấy, ở tôi nguyện tôi theo ông tam tu để tôi giúp đỡ, nhưng mà tới lúc đó mình không có giúp đỡ rồi nó trở lại lợi dụng đạo tạo đợt đó là bị đọa. Thấy chưa? Đừng có nguyện trước rồi sau này tôi sẽ làm thêm, tôi chỉ tu cho quân bình tư tưởng tôi ra rồi nếu ở tôi nguyện sau này để lên núi tu, đừng có nghĩ những vấn đề đó. Tôi làm sao lên được đỉnh đầu sơn căn tôi đây là núi, đi núi đâu nữa, thấy không? Cho nên phải hiểu, đừng có đậm. Nếu tôi nguyện tôi tu để tôi giúp đỡ, không được. Tôi nguyện tôi tu giúp tôi cho quân bình tư tưởng của tôi làm. Đừng có lòng sợ. Cho nên nhiều người nguyện hạnh này, nguyện hạnh kia, nguyện hạnh nọ, không được. Mà nhiều người truyền pháp cho người tu, chỉ cho người ta tu mà về mình không tu. Cái đó là những người đã bị đọa 100%. Mà những người đã chết rồi, thấy rõ ràng ở Việt Nam như tôi đã chứng kiến những cái phần hồn của người ta. Biết sách khuyên người ta tu, y không tu, y bị đọa, y sách nói hay lắm. Nhưng mà y không tu, y bị đọa. Còn mình chỉ cho người ta tu mà mình không tu, mình bị đọa. Tại sao? Bây giờ tôi chỉ cho các bạn tu thì cái điểm các bạn hướng gì tôi. Thấy không? Giúp cho tôi tiến hóa. Thấy không? Nhưng mà tôi không chịu tiến hóa là tôi phụ y trợ. Tôi bị sụt xuống, bị đọa xuống cái cảnh khổ, thay vì ở cảnh sướng. Cho nên các bạn nhớ rằng mình đã có công chỉ người khác tu, mình phải tu hơn người đó. Chứ đừng nói ta đây là thầy mà xuống bất ngờ bị sa đọa không hay. Phải tu nhiều, phải tu nhiều hơn cái người mới tu.
Ta thấy cái người từ bệnh gia sắp trước là tu mà nó không tu. Bệnh gia ông ta mà từ khi chuyên ta mà gia sách, ta không có điều. Mà chỉ nên cái thầm cái thằng
thờ
ảnh ngủ của tâm hồn đạo. Rồi còn có điểm thứ ba mở tầm mắt thứ ba cũng như tôi trong cuốn ngó mắt mặt trời về cái điểm. Giờ cái điểm này khi mấy người học rồi theo tám đồng theo năm rồi
không có nói cái gì kêu mà không nói. Bây giờ ông Tám đã cho cái thực hành rõ ràng từ giai đoạn một. Những người mới tu nó có cái duyên kiếp, cái duyên nghiệp của nó phải giải hết cái nghiệp này rồi qua cái nghiệp kia rồi tới đây nó mới có cái nhiệm vụ. Còn cái nghiệp nó đang mang mà nó muốn lãnh cái nhiệm vụ của trời đất nó có được. Nó phải đi trong thứ tự. Người ta muốn học tôi bây giờ muốn học cái tiến sĩ tôi phải qua cái lớp nào. À, tôi muốn học số 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ tôi muốn học tới ẩn số. Tôi phải học cái lớp nào mới tới cái đó. Thì không tôi muốn biết ngang cái đó sao được. Cho nên đừng nói ông Tám như vậy rồi chừng nào đệ tử mới đi tới. Cái đó là mình sai nữa. Mình còn vọng động. Mình chưa hiểu sự tiến hóa của mình. Nếu mình hiểu sự tiến hóa của mình, mình không có nghĩ vấn đề đó. Mình nghĩ có cái chìa khóa cho tôi tiến tới con đường đó hay là cao hơn con đường đó. Là soi hồn pháp luân thiền định. Giữ cái đó để mà tiến. Chính ông đó tu mấy chục năm cũng giữ bị nhiêu đó mà ông tiến tới này. Thấy không? Thì bây giờ mình phải giữ cái đó để tiến. Đừng có nói chứ tu vậy rồi đệ tử. Đâu có ai xưng làm sư phụ mình mà mình xưng đệ tử. Cái đó là mình cũng nói sai nữa. À.
À. Với ông Tám vậy là mọi cái mà dẫn dắt cũng phải mà có kỹ lưỡng mà dẫn dắt. Mà trong bây giờ như trong cứu á, ta mà suốt thì nó sắp đặt. Chúng ta chương trình, cái chuyện này chỉ yên tâm biết. Mà nó không phải mà bây giờ kêu một người không tu nhưng vô cổ ông Tám được.
Không có cái gì không được. Bởi vì con người không phải đi tu cái pháp này mới làm được cái nghề này. Không phải tu cái pháp này cũng làm cái nghề này. Bởi vì con người là người nào cũng có sự sáng suốt. Cái đó chẳng qua cái phần sáng suốt mà thôi. Rồi còn nói về cái thiên liêng, về cái phần cao tu nhẹ, phải giúp cái căn nguyên nhẹ của người bệnh. Cái đó là tùy do cái đức hạnh tu hành của mọi người cá nhân. Còn cái chuyện là nó châm cứu thế gian, cái chuyện nó không có khó đối với người Phật. Không có khó, ai cũng học được. Nhưng mà nó cái bề sâu thì nó không có. Bởi vì người phàm mắt thì chưa có làm được. Nhiều người người này nó bệnh nhưng mà nó có tâm tới nó trị. Thì cái người thiền sư này phải có cái tâm giải cho cái nghiệp của nó. Từ ông bà cha mẹ nó để lại cái nghiệp quả bây giờ cho nó. Thì mình phải dùng cái tư tưởng lành, cái phần điển để mình hóa giải cho cái bệnh nhân. Cho nên nhiều cái bệnh nó thấy nó tuyệt vọng rồi. Cũng như bà con của anh ấy Pháp là chị Năm ở bên Cần Đức bữa tôi qua đó. Khiên tới để vậy, bà thấy bà tuyệt vọng, không có sống được. Nhưng mà gần đây rồi bà đi vô, đi lên thang lầu, đi vô gặp tôi, rồi bà đi ăn dỗ rồi. Cái đó nó cũng có một cái chuyện trị, một cái trị khác thay vì chậm chậm chậm. Đó, rồi cũng giải cho bà trước khi bà tu, nhưng mà sau này bà bỏ, bà không tu. Bà vì nặng trược, rồi lần lần chỉ cho bà, rồi giải lại. Cái chuyện gia đình nói ra cũng như là mê tín tôi không muốn nói về cái phần bên kia của bà, giúp cho bà xong rồi thì bà mới được nhẹ, chứ không phải là thuốc men gì cho bà uống. Nhưng bây giờ bà đi được, bà vui vẻ, bà còn giữ được ăn dỗ nữa thay vì bà tuyệt vọng. Nhưng mà bà tu thời gian bà bỏ là bà phải sanh cái bệnh. Bà trở về cái sân càng sân hơn, bà trở về cái buồn càng buồn hơn. Thì do đó nó làm tê liệt tư duy. Rồi mình mở cho bà để bà trở lòng lại, nó có sao.
Như lúc này càng động cơ ông Tám không có nhìn bạn đạo của đi cũng có nghe. Ông Tám sẽ kêu đi đâu? Sẽ có ngon hẹp, tôi cũng nghe được. Mà biết là tớ ông Tám đi, coi nó giám sát là
cái đó là cái nguyện của con người, không nên nguyện trước. Tùy cơ duyên, tùy duyên trở hành mà thôi. Còn nguyện trước không làm được thì mình thôi bỏ, không nên nói trước.